là cái máy chụp hình nó có lựa, người này nó chụp rõ hơn, người kia nó chụp mờ hơn không? Đó. Cái máy chụp hình nó hay một cái là vậy đó. Gọi là vạn pháp tề quán là như vậy đó. Cái tâm mình nó không vậy. Cái tâm mình nó như thế nào? Đây, có một cái nhà côn trùng học, chuyện này cô kể rồi, kể lại. Tên là William, đi với bạn ở bên đường. Thì đang đi mà cái đường phố, cái đường xe chạy bên kia, người ta xe chạy xe hơi không hả? Thành ra nó ồn ào dữ lắm. Và giữa vô số tiếng động trên đường phố, thì cái ông này ông có nói: anh ơi, tôi nghe có cái tiếng dế nó đang gáy re 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 re. Cái ông bạn ông cười, ông nói: rồi, bệnh nghề nghiệp rồi, tôi chỉ nghe tiếng xe ồn, không có con dế nào ở đâu gáy hết trơn á. Thì cái ông, cái nhà côn trùng học này, ông lắng nghe, ông không trả lời nhưng mà ông lắng nghe cho chính xác. Cái ông đi thẳng tới một cái viên đá bên cái mé đường, ông lật lên bắt ngay một cái con dế. Thì cái người bạn vỗ tay: ô chà, hay quá, không thể tưởng tượng được, anh giữa vô số âm thanh này mà làm sao anh có thể nghe được cái tiếng dế chút chiếu rõ ràng như vậy. Thì William mới cười, nói là trên đời mọi người chỉ nghe những gì họ muốn nghe. Đây, để tôi chứng minh cho anh. Cái ổng mới móc ra một nắm tiền cắt, cái ổng quẳng xuống đường loảng xoảng một cái, thì lập tức có hàng chục cái đầu đang bước quay nhìn lại nơi phát xuất cái tiếng lẻn kẻn. Thì như vậy người ta bận tâm về cái gì? À, thì đây là nhà côn trùng học, cho nên ổng chỉ bận tâm về dế, về con này con kia. Nhưng mà người đời, cái bận tâm mà sâu xa nhất chìm trong họ là tiền bạc. Đối với đời không có tiền, mà ngay cả mình, tại mình có phước, mình ăn của đàn na tính thí, cho để mình làm lụng mới thấy đồng tiền quan trọng. Cho nên cái tiền, cái ám ảnh về đồng tiền nó nằm sâu và nó bao giờ cũng sẵn trong lòng. Nghe cái tiếng lẻn xẻn của tiền một cái là lập tức quay đầu lại nhìn lại, nghe liền. Giữa bao nhiêu tiếng ồn ào mà cái tiếng của đồng xu nó nhỏ mà hàng chục người vẫn nghe được, quay đầu lại nhìn. Như vậy mọi người chỉ nghe những gì họ muốn nghe, và tâm chỉ biết những gì nó muốn biết. Điều này mình có thấy không? Cái bang mà tri hô á, nó đi khắp vườn vậy đó mà nó chỉ thấy mấy cái bông thôi. Mà cái người mà làm rẫy á hả, đi qua hết cả vườn như vậy đó, không để ý mà có bụi rau khoai nào á mà nó mọc tốt không thấy hết trơn à. Đó, thì cái đó là cái tâm chỉ thấy những điều nó muốn thấy. Còn nó có vạn pháp tề quán không? Đó, mình không nhìn vạn pháp trong một cái nhìn bình đẳng chiếu soi như là cái máy hình nó chụp. Tại vì cái tâm của mình nó không bình đẳng. Cho nên khi mà cô ngồi đây mà cô nhìn xuống dưới lớp như thế này này, thì cái tâm cô nó không bình đẳng, cho nên cô không có thể nhìn hết quý vị y như cái máy chụp hình nó chụp đâu. Mà cô thấy rõ ràng người này cô thấy khác, người kia cô thấy khác. Thì tại vì cái tâm chúng sanh nó vậy đó. Còn nếu mà dùng một cái tâm thiền để nhìn thì tất cả mọi người trong lớp sẽ nhìn một cách như nhau. Thì nếu trong đời mà mình nhìn tất cả các pháp mình đều chiếu soi bình đẳng như vậy thì quy phục tự nhiên, thì lập tức mình trả cái tâm về lại cái chỗ tự nhiên tinh minh vốn sẵn trong sáng. Mà cái buông pháp tề quán này á, mình không bao giờ dùng ý thức để thấy được. Tại vì cái ý thức á, là cái phân biệt. Bản chất của ý thức là phân biệt. Thành ra khi mà ngồi đây mà nhìn xuống lớp một cái á, mà mình nhìn bằng cái ý thức là tự nó phân biệt liền. Nó thấy người này ngày hôm qua cho mình cái kẹo, người này ngày hôm qua đi đạp cái gót chân mình đó, nó thấy rõ. Tại vì cái ý thức thì nó nhớ, và vì vậy nó không có tề quán nữa. Có một vị tăng thấy con rùa ở cạnh am, mới hỏi thiền sư Đại Tuệ: chúng sanh đều là da bọc xương, vì sao rùa lại là xương bọc da? Thiền sư Đại Tùy không đáp, tháo giày cỏ úp lên lưng rùa. Sau thiền sư Thủ Đoan nhân cái chuyện này, nhân cái hành động của thiền sư Đại Tùy mới làm bài tụng. Rõ ràng trên da xương bao quanh, quẻ vẽ lớp lớp càng dễ xem, dơ chiếc giày cỏ đậy lại hết, Đại Tùy lại gạt được ông Tăng. Cái câu hỏi của ông Tăng là chúng sanh thì luôn luôn da bọc xương, mà tại sao con rùa nó lại xương bọc da? Thì ngài Đại Tùy không đáp, mà chỉ tháo cái đôi giày cỏ úp lên lưng. Thì khi mà ông Tăng mà khởi cái niệm hỏi tại sao chúng sanh thì vậy mà con rùa thì lại vậy, thì lúc đó tâm nó đã khác chưa? Đó. Cho nên ngài Thủ Đoan ngang đây ngài mới nói nè, rõ ràng trên da xương bao quanh, ngài tả cái con rùa trước mắt. Cái con rùa thế nào? Xương tức là cái mai á, nó bọc quanh cái da rõ ràng. Rồi trên cái mai rùa đó thì nó có những cái đường lằn nứt. Mình hay nuôi rùa hôm trước, kỳ trước á, thì đại chúng còn nhớ không? Trên lưng nó có những cái đường lằn, mà ngày xưa bên Tàu thì người ta nói là cái đường giống như là những cái quẻ, quẻ kiền, quẻ khôn, những cái quẻ dịch lý, giống như là những cái hình vẽ trên đó. Thì ngài chỉ nói hai câu thơ đầu là có sao thấy vậy. Chỗ này là chỗ chỗ nào? Pháp nhất như. Thì nó vậy thì nó vậy. Rõ ràng trên cái mu rùa nó che cái thân con rùa, và trên cái mai rùa thì nó có những cái đường trên đó, những cái đường nét trên đó, ngang đó thôi là xong chuyện. Vậy mà còn khởi lên thắc mắc tại sao chúng sanh thì thế này, con rùa thì thế khác. Cho nên ngang đó là đáng ăn gậy rồi. Nhưng mà ngài Đại Tùy thì ngài hiền lành, cho nên ngài tháo cái giày cỏ úp lên trên cái lưng rùa. Đó là ngột nhĩ vong duyên thì mới trở về lại cái nhất như thể huyền. Còn chúng ta thì theo duyên, vừa thấy cái con rùa cái là khởi tại sao dày, tại sao khác, thành ra theo duyên. Mà trong những cái lúc như vậy trở về lại cái không biết của tự tâm, thấy như mù, nghe như điếc, thấy chỉ là thấy. Thành ra ngài Thủ Đoan ngài làm cái bài tụng, ngài tả lại có sao thấy vậy. Cái đó là trái vải là trái vải, cây gậy là cây gậy, cái mai rùa là mai rùa, mà những cái đường vẽ trên đó là đường vẽ. Đó gọi là vạn pháp nhất như. Thành ra nói dài dòng nãy giờ, trở về lại đời sống là con mắt thấy sao thì thấy vậy, tâm đừng thêm niệm. Nó đơn giản như vậy. Thì bây giờ trong tuần sắp tới mình sẽ thực hành cái giáo lý cao siêu này bằng cái tự nhiên của mình nhất. Là như ngài Đại Tùy, hễ thấy cái duyên mà nó sắp khởi lên thì tháo đôi giày cỏ úp lên lưng rùa. Đó, giữ cái tâm, không phải giữ, nói giữ thì không phải. Cái chữ ngột nhĩ vong duyên, đừng có nghĩ ngơ ngáo là ngơ ngơ ngắt ngát ngáo ngáo, không. Hiểu trong cái cách mà đừng đem tình thức mà hiểu. Hiểu trong cái cách là trả về lại chân đứng trên đất thật. Mà đơn giản nhất là biết niệm không theo. Nó rõ ràng như vậy. Chuyện sanh khởi của tâm thì tất nhiên, tại vì mình là phàm, đối duyên và còn tập khí. Nhưng mà trên niệm đó đừng có theo. Cái niệm nó đang sanh cũng như cái cảnh ở bên ngoài, không có thêm cái gì khác trên đó nữa. Thì tự nhiên nhất như thể huyền và vạn pháp tề quán quy phục tự nhiên. Hai câu thơ cuối cùng để kết thúc cái buổi học hôm nay là hai câu thơ của thiền sư Tịnh Thử Am: nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Thì bây giờ trong cái công phu tu tập của mình cũng vậy, cứ để tự nhiên như là nước nó xuống núi, nó trôi chảy, không có phải cố ý, không cố gắng. Và như mây nó về động cũng không phải là có cái cố tâm ở trong đó. Hôm nay mình học tới ngang đây. Chúng sanh